Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Làm Điều Có Thể Làm. Xin chúng ta cùng xem lời Chúa trong Tin Lành Mác chương 14 câu 3 đến câu 9. Đức Chúa Giêsu ở tại làng Bethany, trong nhà Simon là kẻ phung. Ngài đương ngồi bàn ăn, có một người đàn bà vào, đem một cái bình bằng ngọc đựng đầy dầu cam tòng thật rất quý giá, đập bể ra mà đổ dầu thơm lên đầu Đức Chúa Giêsu. Có vài người nổi giận nói cùng nhau rằng, sao xài phí dầu thơm ấy như vậy? Có thể bán dầu đó được hơn 300 denier mà bố thí cho kẻ khó khăn. Vậy họ oán trách người. Nhưng Đức Chúa Giêsu phán rằng, hãy để mặc người. Sao các ngươi rầy người mà chi? Người đã làm một việc tốt cho ta. Vì các ngươi hằng có kẻ khó khăn ở cùng mình. Khi nào muốn làm phước cho họ cũng được. Nhưng các ngươi chẳng có ta ở luôn với đâu. Người đã làm điều mình có thể làm được, đã xức xác ta trước để chôn. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong khắp cả thế gian, hễ nơi nào tin lành này được giảng ra, việc người đã làm cũng sẽ được nhắc lại để nhớ đến người. Có lần, hãng nước hoa Hit đã sử dụng hình ảnh của ca sĩ Beyond để quảng cáo cho thương hiệu nước hoa của mình. Nhưng đài truyền hình Anh Quốc đã nghiêm cấm với lý do những hình ảnh đưa lên không phù hợp để giới thiệu sản phẩm. Ngày nay, việc dùng những người nổi tiếng để quảng cáo cho sản phẩm là việc thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, dù đôi khi gây phản cảm cho người xem. Câu chuyện trong phân đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa nghe hôm nay thật tương phản với việc quảng cáo của hãng nước hoa Hit. Không phải mượn con người để làm nổi tiếng dầu thơm, mà chính dầu thơm khiến một phụ nữ được nhắc đến mãi mãi. Trong bữa ăn tại nhà ông Simon, một người bị bệnh phung, có một phụ nữ đã chuẩn bị sẵn chai dầu thơm. Khi đến nơi thì bà đập bể bình dầu thơm chất lượng cao thật đắt tiền, đổ lên đầu Chúa Giêsu để sức dầu cho Ngài. Có mấy người chê trách bà hoang phí, thì Chúa Giêsu phán bảo cho mọi người biết là bà đã làm việc tốt cho Ngài. Đó là việc bà có thể làm được trong thời điểm đặc biệt này. Và Ngài cũng báo trước rằng, hễ nơi nào tin lành được rao giảng, thì việc bà đã làm cũng sẽ được nhắc đến. Qua câu chuyện này, có nhiều điều khiến chúng ta vui mừng học hỏi với nhau. Câu 3 chép, Đức Chúa Giêsu ở tại làng Bethany, trong nhà Simon là kẻ phung. Ngài đương ngồi bàn ăn, có một người đàn bà vào, đem một cái bình bằng ngọc đựng đầy dầu cam tòng thật rất quý giá, đập bể ra mà đổ dầu thơm trên đầu Đức Chúa Giêsu. Trong xã hội thời đó, đến nhà người khác cách đường đột rất ít khi xảy ra, nhất là đối với phụ nữ. Thế nhưng bà này đã tìm đến để gặp được Chúa Giêsu, cho thấy quyết tâm của bà rất cao. Việc mang theo chai dầu, quyết định đập bể chai để sức cho Chúa, cho thấy không những bà có quyết tâm mà còn có kế hoạch chuẩn bị chu đáo và một phương cách hành động táo bạo không ngại khó khăn. Điều này đem đến cho chúng ta một bài học thích thú. Nếu chúng ta có quyết tâm cao, chắc chắn sẽ có kế hoạch và hành động đúng lúc, không quản ngại khó khăn trở lực dù đang sống trong xã hội nào. Nhưng đôi khi, nhìn lại thì chúng ta cũng có những quyết tâm cao về việc tham viếng, quyết tâm trung tín đọc Kinh Thánh mỗi ngày, quyết tâm bớt lầm bầm. Nhưng tại sao đâu vẫn hoàng đấy? Chỉ vì chúng ta chỉ bước một bước, có quyết tâm, rồi dừng lại. Cần phải bước thêm bước tiếp theo là có kế hoạch chi tiết. Ví dụ như việc thăm viếng, cần lên kế hoạch rõ ràng là hôm nay, trong tuần này, sẽ cố gắng thăm người nào, lúc nào. Hoặc việc quyết tâm đọc Kinh Thánh mỗi ngày, cần bắt đầu ngay, buổi sáng hay buổi tối, đọc mỗi lần bao nhiêu đoạn hay phân đoạn, Tân Ước hay Cựu Ước. Hay là như việc muốn thôi lầm bầm, vì thật sự không ai thích thói quen lầm bầm. Có quyết tâm muốn dứt bỏ, thì cần phải có kế hoạch chi tiết là ghi ra những câu lầm bầm thường mắc phải, trong những trường hợp nào. Nếu chỉ có quyết tâm mà không có kế hoạch, thì làm sao thực hiện được? Cuối cùng là phải hành động cụ thể. Bà đập bể chai dầu, bày tỏ sự dứt khoát không chút, ngần ngại. Mặc cho những lời phê phán của những người chung quanh chê bai bà không biết sử dụng tài sản tiền bạc. Chúng ta thường hành động giống hay khác người phụ nữ này. Có khi chỉ vì lời khen chê của ai đó cũng khiến chúng ta chùn bước, bỏ qua những cơ hội làm việc cho Chúa và Hội Thánh Ngài. Sống lệ thuộc vào dư luận thì sẽ luôn bị chao đảo như sóng dồi. Sống với Chúa sẽ luôn vững vàng trong mọi hoàn cảnh. Kế đến, trong câu 4 và 5 chép, có vài người nổi giận nói cùng nhau rằng, sao xài phí dầu thơm ấy như vậy? Vì có thể bán dầu đó được hơn 300 đơ-ni-ê mà bố thí cho kẻ khó khăn. Ở đây có một sự so sánh không cân xứng. Bà này sức dầu cho Chúa Giê-xu, đấng đáng được tôn trọng. Các nhà giải kinh cho rằng, bà này đã được Chúa cứu nên bày tỏ lòng biết ơn Ngài. Khi bà đập bể chai dầu đắt tiền để sức cho Chúa Giê-xu, thì những người chung quanh phê phán hành động của bà là hoang phí tiền bạc, và họ so sánh việc bà dâng cho Chúa chai dầu không xứng đáng bằng việc đem tiền giúp người nghèo. Họ đã tiếc tiền mà đặt Chúa không bằng người nghèo. Thật tiếc thay. Đây cũng là bài học cảnh báo cho chúng ta. Nhiều khi những câu nói, sự so sánh vô tình, thiếu cân nhắc cũng khiến người khác nhận thấy chúng ta không tôn trọng Chúa như đáng phải tôn trọng. Ví như có những cha mẹ đôn đốc con đi học thêm vào Chúa Nhật bằng lời nói, phải đi học chứ, nếu không thì thua kém bạn bè, thầy cô không vui lòng, vào lớp lại còn gặp khó khăn. Còn đi thờ phượng Chúa thì cả đời lúc nào đi mà chẳng được. Thoạt nghe có vẻ như hợp lý, nhưng suy cho cùng, rõ ràng, Chúa không thật sự quan trọng, không được đặt đúng chỗ ưu tiên, mà là thầy cô, bạn bè, chuyện học hành là quan trọng hơn Chúa. Một điều nữa chúng ta được nhắc nhở ở đây là nhóm người này không làm điều gì cho Chúa cả, nhưng khi thấy người khác làm thì phê phán, chỉ trích. Có phải vì họ cảm thấy tự ti khi có ai đó nghĩ ra điều tốt nhất để làm cho Chúa mà họ không chân thành nghĩ đến? Hay là họ nhận ra người khác đã đón lấy cơ hội bày tỏ lòng biết ơn Chúa mà họ thì chưa làm gì được? Dù là bất cứ lý do nào, thì việc phê phán việc làm tốt của người khác trong khi mình không làm là điều không nên. Có khi nào chúng ta mắc phải sai lầm này chăng? Người phụ nữ này đã im lặng khi mọi người chung quanh phê phán, phiền trách việc làm của bà. Chính trong sự im lặng chịu đựng này, bà đã kinh nghiệm sự bên vực đúng lúc của Chúa Giê-xu. Thật khó để im lặng trước tình thế như vậy. Thử đặt mình vào chỗ của bà này, dễ dàng để chúng ta đáp trả hơn là im lặng. Nhưng chính lòng kiên nhẫn được bày tỏ qua sự im lặng, Chúa đã đánh giá đúng việc làm của bà. Thật phước hạnh khi chính Chúa lượng giá công việc, chứ không phải con người. Chúa phán rằng bà đã tận dụng đúng cơ hội làm một việc tốt cho Chúa, và không ai có được cơ hội làm cho Chúa điều bà đã làm. Trong đời sống, lắm lúc chúng ta làm rất nhiều việc tốt cho Chúa, cho người, nhưng lại thật khó im lặng khi gặp một sự chống đối, chê trách nào đó từ người khác. Thậm chí còn phản ứng rất mạnh để người khác biết những gì mình đã làm, đã nhân danh Chúa làm cho ai đó. Ngược lại, cũng có lúc chúng ta lại yên lặng trước những bất công tội lỗi vì sợ liên lụy đến bản thân. Bài học này nhắc chúng ta tinh thần khiêm cung để chính Chúa lượng giá mọi việc chúng ta làm. Ngài biết rõ động cơ, phương cách chúng ta thực hiện. Cũng đừng quá thất vọng nếu có ai đó không hiểu chúng ta. Hãy im lặng và kinh nghiệm cách Chúa bên vực, minh oan cho chúng ta trong mọi việc chúng ta nhân danh Chúa mà làm. Xin Chúa cho chúng ta biết im lặng đúng lúc và biết nói đúng chỗ. Câu thứ 8 ghi, người đã làm điều mình có thể làm được. Lời này giúp chúng ta nhận ra điều phước hạnh là Chúa không yêu cầu chúng ta làm hơn điều mình có thể làm, nhưng chỉ cần làm điều có thể làm được, như lời Chúa đã khen người phụ nữ trong câu chuyện hôm nay. Điều có thể làm được đối với người phụ nữ này là chai dầu quý giá. Đối với chúng ta, không hẳn chỉ là vật chất, mà là bất cứ điều gì chúng ta có thể làm trong khả năng hiện tại. Nhiều khi vì quá e ngại hoặc quá tự ti, chúng ta nghĩ mình không làm được gì cho Chúa. Thôi chờ đợi cho đến khi có khả năng ân tứ đặc biệt nào đó mới bắt tay vào việc. Không phải thế. Chúa vui lòng đón nhận mọi việc chúng ta làm với tinh thần yêu Chúa, phục vụ Ngài trong những việc có thể làm được. Thế nên, nếu nhận ra cơ hội, hãy làm ngay những gì có thể làm được cho Chúa. Một lời khuyên cho người đang thất vọng, một lời cầu thay cho người đang tổn thương, một nụ cười khích lệ, một chút sẻ chia vật chất trong khả năng, biết bao nhiêu điều chúng ta có thể làm được. Lời Chúa Giêsu trong câu 9. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong khắp cả thế gian hễ nơi nào tin lành này được giảng ra, việc người đã làm cũng sẽ được nhắc lại để nhớ đến người. Nhắc nhở mọi người phải tường thuật câu chuyện này ở bất kỳ nơi nào tin lành được truyền đến, cho thấy người yêu Chúa và hết lòng muốn làm điều gì cho Chúa trong khả năng của mình sẽ luôn được Chúa vui lòng. Người phụ nữ trong câu chuyện hôm nay đã để lại một gương mẫu khích lệ chị em phụ nữ chúng ta, đừng chần chờ hay e ngại, hãy làm ngay điều có thể làm được cho Chúa, cho người. Rồi chúng ta sẽ kinh nghiệm sự thỏa vui khi biết rằng Chúa hài lòng về cuộc đời của chúng ta.
Ngài là sức thiên cho tôi dựa nương, Ngài là báu vật mà tôi mong tìm, Ngài là muôn nhu cầu tôi. Lòng tôi mến yêu Chúa hơn ngọc châu, Ngài tha hết mọi tội lỗi trong đời, Ngài là muôn nhu cầu tôi. Giê-xu là Chúa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Ngài yêu thương tôi.